Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Thi hài Đức Thánh Cha sẽ được rước vào đền thờ Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 23 tháng 4 để các tín hữu kính viếng.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, thi hài Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ được rước vào đền thờ Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2025 để các tín hữu kính viếng. Tòa Thánh cũng thông báo về việc hoãn lễ tuyên thánh chân phước Acutis.
Đức Thánh Cha Francisco đã trở về nhà Cha trên trời vào lúc 7 giờ 35 phút sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, thứ Hai sau lễ phục sinh. Văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha thông báo rằng, theo quy định trong sách nghi lễ an táng cho các giáo hoàng, các số từ 21 đến 40, vào lúc 8 giờ tối thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Hồng Y nhiếp chính của giáo hội, chủ sự nghi thức chứng nhận sự qua đời của Đức Thánh Cha và nghi thức tẩm liệm. Nghi thức sẽ diễn ra tại nhà nguyện của nhà Thánh Marta, nơi cư trú của Đức Thánh Cha, với sự tham gia của Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn, người thân của Đức Thánh Cha, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh của Quốc gia Thành Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng thông báo với các nhà báo rằng, việc di chuyển thi hài của Đức Thánh Cha đến đền thờ Thánh Phêrô để tất cả các tín hữu kinh viếng có thể sẽ diễn ra vào sáng thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2025. Sau cuộc họp đầu tiên của các hồng y, các phương thức về việc rước thi hài và kinh viếng sẽ được đưa ra và được thông báo vào ngày mai, ngày 22 tháng 4 năm 2025. Tòa Thánh cũng thông báo rằng, với sự qua đời của Đức Thánh Cha, lễ tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2025, Chủ nhật thứ Hai phục sinh hoặc Chủ nhật lòng thương xót, nhân dịp năm thánh dành cho thanh thiếu niên sẽ được hoãn lại.
Những ngày cuối đời của Đức Thánh Cha Francisco.
Trước khi về nhà Cha lúc 7 giờ 35 phút sáng giờ Roma, thứ Hai ngày 21 tháng 4 năm 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã sống sứ vụ mục tử một cách mãnh liệt, từ việc đến thăm các nơi thánh, đến thăm đoàn chiên ở những nơi ngoại biên.
Vào lúc 13 giờ ngày 10 tháng 4, trước sự ngạc nhiên của các tín hữu và khách tham quan, Đức Thánh Cha đến đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đặc biệt dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng khoảng 10 phút trước mộ của Thánh Pio X, giáo hoàng mà ngài rất quý mến. Sau đó, Đức Thánh Cha đã viếng di tích kỷ niệm Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 15, vị giáo hoàng trong Thế chiến thứ nhất, rồi thăm mộ vừa được tu sửa của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 3 và Urbano thứ 8. Một số nữ nhân viên trong nhóm trùng tu đã được Đức Thánh Cha chào thăm. Sau đó, Đức Thánh Cha chào thăm và ban phép lành cho mọi người. Xuất hiện trước mọi người với khăn giữ ấm trên mình và mũi có ống cung cấp oxy. Và mặc dù không nói lời nào, chỉ đưa tay vẫy chào và mỉm cười, nhưng các tín hữu đang hiện diện tại đền thờ lúc đó rất xúc động vì tấm lòng của Đức Thánh Cha mong muốn gần gũi và chào thăm mọi người. Ngày 15 tháng 4 năm 2025, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha đang tiến triển và thông báo rằng Đức Thánh Cha đã viết các bài suy niệm cho đàn thánh giá truyền thống tại đấu trường Colosseo ở Roma vào tối thứ Sáu tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2025.
Sáng ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp và cảm ơn tất cả ban lãnh đạo và nhiều nhân viên Đại học Đa khoa Gemelli, Đại học Công giáo cũng như Ban Giám đốc Sở Y tế Vatican đến viếng thăm ngài. Và nhân dịp này, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn tất cả vì đã săn sóc, chữa trị cho ngài. Buổi tiếp kiến diễn ra ở hậu trường Đại Thánh đường Phaolô 6 và kéo dài 20 phút. 24 ngày sau khi được xuất viện, Đức Thánh Cha muốn cảm ơn tất cả mọi người và nói rằng: cảm ơn anh chị em vì việc phục vụ ở bệnh viện thật tốt đẹp. Xin anh chị em hãy tiếp tục. Đức Thánh Cha đã chào từng người hiện diện trong buổi tiếp kiến, bắt đầu từ bà viện trưởng Beckanley. bà đã tặng Đức Thánh Cha bó hoa màu vàng và trắng, nhân danh tất cả mọi người. Chiều thứ Năm tuần Thánh, ngày 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà tù Regina Coeli, nữ vương thiên đàng, và gặp gỡ khoảng 70 tù nhân tại đây. Dù vẫn đang hồi phục sau 38 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, Ngài vẫn không muốn vắng mặt tại một nhà tù, một việc viếng thăm mà Ngài đã thực hiện suốt 12 năm triều giáo hoàng, và cả trước đó tại Buenos Aires, vào ngày đầu của Tam Nhật vượt qua. Đức Thánh Cha đã thăm nhà tù trong nửa giờ, đã hỏi thăm và ban phép lành cho các tù nhân thuộc nhiều độ tuổi và quốc tịch. 55% trong số họ đang chờ xét xử, cùng các nhân viên của nhà tù.
Sau thánh lễ phục sinh, lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 4, Đức Thánh Cha xuất hiện trên ban công chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để ban phép lành toàn xá Ubi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Dù sức khỏe vẫn còn yếu, Đức Thánh Cha đã chào với lời chúc phục sinh. Anh chị em thân mến, chúc mừng phục sinh. Sau đó, Đức Thánh Cha nhờ Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Ngài, đọc sứ điệp phục sinh năm 2025. Rồi Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá Ubi et Orbi theo công thức vắn tắt. Thay vì đọc công thức dài như những lần trước đây, vì giọng nói của Ngài vẫn còn rất yếu và khó khăn. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho các tín hữu, bốn màn hình lớn ở quảng trường Thánh Phêrô xuất hiện hàng chữ thông báo Đức Thánh Cha sẽ ra quảng trường chào thăm các tín hữu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và đầy vui mừng, có thể thấy một sự khác thường trong cuộc chào thăm bất ngờ. Người tháp tùng Đức Thánh Cha trên xe không phải là một đức ông như thường thấy, nhưng là cha thư ký riêng và y tá riêng của Ngài. Xe đưa Đức Thánh Cha đến những khu vực xa lễ đài, những người không thể thấy được Ngài trong khi Ngài hiện diện tại ban công đền thờ. Điều này cho thấy Đức Thánh Cha không muốn quên một ai điều Ngài đã thi hành trong suốt triều giáo hoàng. Mặc dù đã rất yếu, nhưng với tất cả lòng yêu mến giáo hội và đoàn chiên, Đức Thánh Cha đã dùng những sức lực còn lại để đến với mọi người.
Đức Thánh Cha Francisco, giáo hoàng của lòng thương xót.
Lòng thương xót Chúa là sự giải phóng và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta sống nhờ lòng thương xót và không thể sống thiếu lòng thương xót. Đó là không khí để hít thở. Chúng ta quá nghèo để đặt ra các điều kiện. Chúng ta cần sự tha thứ vì chúng ta cần được tha thứ. Nếu có một sứ điệp nào đó đặc biệt ghi dấu triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco và chắc chắn sẽ còn lưu lại, thì đó chính là sứ điệp về lòng thương xót.
Đức Thánh Cha đã bất ngờ rời xa chúng ta vào sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, sau khi ban phép lành Urbi et Orbi sau cùng của Ngài vào Chúa Nhật Phục Sinh từ ban công chính đền thờ Thánh Phêrô và đến giữa đám đông tín hữu đang hiện diện để chào thăm lần cuối. Vị giáo hoàng người Argentina đầu tiên trong lịch sử giáo hội đã đề cập đến nhiều chủ đề, đặc biệt là sự quan tâm đến người nghèo, tình huynh đệ, chăm sóc ngôi nhà chung, cùng kiên quyết và vô điều kiện nói không với chiến tranh. Nhưng trọng tâm sứ điệp của Ngài, điều chắc chắn đã chạm đến trái tim nhiều người nhất, chính là lời kêu gọi loan báo tin mừng về lòng thương xót, về sự gần gũi và dịu dàng của Thiên Chúa đối với những ai nhận ra mình cần sự giúp đỡ của người. Lòng thương xót như không khí để thở, nghĩa là thứ chúng ta cần nhất, nếu không có thì không thể sống được. Toàn bộ triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco đều hướng đến sứ điệp này, vốn là trung tâm của Kitô giáo. Ngay buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên vào ngày 17 tháng 3 năm 2013, từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng mà Ngài chưa bao giờ ở, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về tính trung tâm của lòng thương xót, nhắc lại những lời mà một phụ nữ lớn tuổi đã nói với Ngài khi đến xưng tội khi Ngài còn là giám mục phụ tá ở Buenos Aires. Chúa tha thứ mọi sự. Nếu Chúa không tha thứ tất cả, thế giới này sẽ không tồn tại. Vị giáo hoàng đến từ tận cùng thế giới, không mang đến sự thay đổi giáo lý của truyền thống Kitô giáo 2.000 năm, nhưng bằng cách đưa lòng thương xót trở lại trọng tâm giáo lý của mình theo một cách mới, Ngài đã thay đổi nhận thức của nhiều người về giáo hội. Ngài đã làm chứng cho khuôn mặt mẫu tử của một giáo hội cúi xuống với những người bị thương, đặc biệt những người bị tổn thương bởi tội lỗi. Một giáo hội thực hiện bước đầu tiên hướng đến tội nhân, giống như Chúa Giêsu đã làm ở Jericho, khi người tự đến nhà Gia-kêu, một người bị coi thường và ghét bỏ, không yêu cầu ông bất cứ điều gì, không đặt điều kiện nào. Và chính vì lần đầu tiên cảm nhận được cái nhìn yêu thương như thế, ông Gia-kêu đã nhận ra mình là một tội nhân và tìm thấy trong ánh mắt của người Nazareth động lực để hoán cải.
2000 năm trước, nhiều người bị sốc khi thấy thầy Giê-xu bước vào nhà người thu thuế thành Jericho. Trong những năm gần đây, nhiều người cũng đã bị sốc trước cử chỉ chào đón và sự gần gũi của giáo hoàng người Argentina đối với mọi người, đặc biệt là những người khó chấp nhận và tội nhân. Trong bài giảng đầu tiên trong thánh lễ với mọi người, ở nhà nguyện Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Biết bao nhiêu người trong chúng ta có lẽ đáng bị lên án, và điều đó cũng đúng, nhưng người tha thứ, như thế nào? Bằng lòng thương xót mà không xóa bỏ tội lỗi, chỉ có sự tha thứ của Chúa mới xóa bỏ tội lỗi, trong khi lòng thương xót vượt xa hơn thế. Giống như bầu trời, chúng ta nhìn lên đó, thấy rất nhiều ngôi sao, nhưng khi mặt trời mọc vào buổi sáng, ánh sáng chói chang làm các ngôi sao không thể nhìn thấy được. Lòng thương xót của Chúa cũng vậy, một ánh sáng lớn của tình yêu, của sự dịu dàng, bởi vì Chúa tha thứ không phải bằng một sắc lệnh mà bằng một sự âu yếm." Trong suốt triều giáo hoàng, người kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô đã thể hiện khuôn mặt của một giáo hội gần gũi, có khả năng làm chứng cho sự dịu dàng và lòng trắc ẩn, chào đón và ôm lấy mọi người, ngay cả khi phải trả giá bằng rủi ro và không bận tâm đến phản ứng của những người tự cho mình là đạo đức. Đức Thánh Cha viết trong Evangelii Gaudium, lộ trình triều giáo hoàng: "Tôi thích một giáo hội gặp tai nạn, bị thương và lấm lem vì đã ra ngoài, hơn là một giáo hội ốm yếu vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình. Một giáo hội không đặt sự tin tưởng vào khả năng của con người, vào sự chi phối của những người có sức ảnh hưởng, chỉ biết đến bản thân họ và lao vào các chiến lược tiếp thị tôn giáo, nhưng là một giáo hội trở nên trong suốt để mọi người nhận ra khuôn mặt nhân từ của Đấng đã thiết lập giáo hội và đã gìn giữ giáo hội tồn tại, mặc dù mọi thử thách trong suốt 2000 năm. Chính khuôn mặt và cái ôm đó đã được rất nhiều người nhận ra nơi vị giám mục Roma lớn tuổi đến từ Argentina. Người đã bắt đầu triều giáo hoàng của mình bằng việc cầu nguyện cho những người di cư đã chết trên biển Lampedusa và kết thúc sứ vụ trên chiếc xe lăn, dành trọn cuộc đời cho đến giây phút cuối cùng để làm chứng cho thế giới về cái ôm thương xót của một Thiên Chúa luôn gần gũi và trung thành trong tình yêu dành cho mọi loài thụ tạo của người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Thánh ca phụng vụ phần 1.
Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với podcast Chào bạn trẻ của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong số phát sóng tuần này với chủ đề phụng vụ thánh nhạc.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đừng đau lòng, đừng sợ hãi, thầy sẽ.
Và đến với số phát sóng tuần này thì chúng ta sẽ cùng làm quen với hai bạn trẻ rất nhiệt huyết. Chào hai bạn, và chúng ta có thể cùng gửi lời chào với các quý vị khán giả cùng đang xem chương trình.
Xin chào.
Bây giờ thì mời các bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha.
Dạ, xin chào hai chị. Và em xin chào quý vị khán giả đang nghe podcast. Em tên là Paulo Nguyễn Hoàng Minh, nhưng mà mọi người thường gọi em là Kiếm. Đó là nickname của em. Em năm nay 21 tuổi và em là một học sinh ở đại học năm 3 ở bên Mỹ. Và em rất vui khi được mời tham dự podcast ngày hôm nay.
Xin chào Hoa, chào Minh, chào mọi người. Mình tên là Teresa Nguyễn Thị Bích Phượng. Hiện tại mình là người đã đi làm với độ tuổi là 24 tuổi. Hiện tại mình đang là một kỹ sư bên mảng hóa học. Rất vui được gặp mọi người ngày hôm nay, gặp Hoa, gặp Minh.
Chào Kiếm, chào Phượng, rất vui khi có cơ hội được làm quen và mời được hai bạn xuất hiện trong chương trình lần này. Thì với chương trình về chủ đề phụng vụ thánh nhạc, thì không biết là hiện tại hai bạn chúng ta đang phụng vụ ở trong ca đoàn hay là có đang có tham gia những cái hoạt động nào hay không?
Thưa chị, là em đang tham gia ca đoàn Thông Vi Vu, đang sinh hoạt ở giáo xứ Mai Khôi.
Mình thì đang tham gia ca đoàn Fatima, giáo xứ Hiền Linh. Mình cũng mới tham gia chắc được hơn một năm thôi.
Ca đoàn Thông Vi Vu để em giới thiệu là được mang tên của nghệ danh của Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Di Thống, đó là Thông Vi Vu. Và hai sứ vụ mà Ngài mong muốn trước khi Ngài mất, đó chính là mang lời ca tiếng hát và phục vụ bác ái đến cho mọi người. Thì trong ca đoàn của mình thì có nhiều độ tuổi, từ giáo sư, bác sĩ, bạn chạy Grab, có mọi thành phần trong xã hội đều có thể tham gia, và từ nhiều độ tuổi khác nhau.
Thì ca đoàn Fatima, tên ngày trước khi có cái tên Fatima được gọi là ca đoàn giới trẻ. Sau đó thì được lấy tên là ca đoàn Fatima. Thì nghe hai chữ giới trẻ thì là mọi người cũng đã hình dung ra được cái độ tuổi ở trong ca đoàn. Thì nó cũng chỉ tầm khoảng những bạn đang là sinh viên, rồi có những người cũng mới tốt nghiệp, đang đi làm.
Vậy thì trong quá trình ở đây thì Kiếm sinh hoạt ca đoàn 3 năm, Phượng sinh hoạt ca đoàn 1 năm. Vậy thì mình nghĩ là cái việc mà tham gia sinh hoạt một ca đoàn á, thì nó cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Vì các bạn chúng ta sẽ dành thời gian để đi tập hát nè, dành thời gian để hát lễ nè, vân vân. Vậy thì điều gì thúc đẩy các bạn dành thời gian cho một cái sinh hoạt như vậy?
Đối với trường hợp của em á, thì là ba của em là đoàn trưởng của ca đoàn đó, nên là em may mắn được tham gia chung với ca đoàn. Tại vì ca đoàn hay đi những kỳ nghỉ hè em về, ca đoàn hay tổ chức những cái buổi đi đi xa, đi những nơi
đi bác
xa,
ái
đi
bác ái với nhau.
Dạ, thì em được tham gia, và đó là lý do tại sao em tham gia gắn bó với ca đoàn.
Còn mình thì ở ngoài quê á, mình cũng có tham gia ca đoàn. Rồi thì khi mà đi vào đây đi học, đi làm này, cũng muốn được tham gia ca đoàn, được hát, được phục vụ Chúa, được gọi là cầu nguyện theo một cách đặc biệt á. Nên là mình đã xin và tham gia ca đoàn Fatima Giáo xứ Hiền Linh.
Thường á, thì mình thấy đúng là những cái bạn mà tham gia ca đoàn thì thường sẽ xuất phát từ cái sở thích của các bạn trước. Việc là các bạn thích hát và các bạn mong muốn được góp sức mình để phụng vụ, để góp sức cho một cái thánh lễ giúp mọi người tới gần Chúa hơn chẳng hạn, hay là để mình có thể cầu nguyện tốt hơn. Vậy thì liệu theo các bạn đi, có cần thiết phải kiểu hát hay mới tham gia ca đoàn, hay là có cần phải có một cái tiêu chuẩn nào đó để mà mình tham gia một cái ca đoàn hay không?
Khi mà mình nói tới thánh ca và khi mà hát thánh ca, em nghĩ thánh ca nó cũng chỉ đơn thuần là một lời cầu nguyện mà nó của mọi người mà được phổ theo nhạc, thì đã là lời cầu nguyện rồi, thì không có khái niệm cầu nguyện hay cầu nguyện dở. Nên em nghĩ đó không phải là cốt yếu của việc là ca đoàn phải hát hay hay là hay để biểu diễn hay là phô trương. Thì em nghĩ là chỉ cần mình có cái tâm sáng thì em nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất trong cái này.
Cái lời cầu nguyện ở trong cái bài hát á, chạm được tới trái tim của giáo dân, để giáo dân cùng hiệp ý cầu nguyện chung với ca đoàn để dâng lời cầu nguyện nó lên là được. Chứ mình cũng không quá quan trọng là hát hay hát dở. Mình đang là phục vụ Chúa mà, chứ không phải là mình đi biểu diễn hay gì, nên là cái việc đó nó không có ảnh hưởng lắm.
Ok, vậy thì mình có thể, cái này không phải là làm khó đâu nha, nhưng mà mình đặt ra một vấn đề. Nếu như mà không quan trọng việc hát hay hay hát dở, vậy thì tại sao các ca đoàn luôn dành thời gian để tập hát hàng tuần trước khi mà mình hát lễ? Vậy thì cái ý nghĩa của cái việc tập hát theo các bạn là cái gì?
Theo em nghĩ thì là khi mà mình dâng một cái món quà gì đó lên cho Chúa, thì mình muốn dâng một cái gì đó nó chỉnh chu nhất, nó hoàn chỉnh nhất, và nó gọi là được một cái sự chuẩn bị nhất định, hay nhất tới cái sức mình. Thì mình sẽ cố gắng hết mình để tập cho một cái bài hát nó thiệt hay, thiệt sốt sắng. Và khi mà mình hát đó thì sẽ giống như như chị Phượng nói là cũng chạm được tới tới nhiều giáo dân để mọi người cùng liên kết và hiệp dân thánh lễ thôi.
À, còn mình thì cái việc mà bỏ thời gian ra để tập hát trước khi thánh lễ á, thì cũng giống như thể là mình đang đứng ở một cái vị trí cũng khá là đặc biệt trong một cái thánh lễ mà. Tại vì ca đoàn thì cũng góp một vai trò cũng khá lớn trong một thánh lễ. Cho nên là cái việc mà mình chuẩn bị trước á, để cho nó cái thánh lễ nó không bị chia trí, rồi nó thêm phần sốt sắng hơn, để cho thánh lễ mình thêm phần gọi là linh thiêng á, nó không bị phá vỡ cái bầu khí đó. Thì mình nghĩ cái việc tập hát nó cũng khá là quan trọng.
Cảm ơn các bạn một cái chia sẻ rất là hay. Và mình có thể tóm gọn lại giống như như Kiếm và Phượng nói á, thì cái việc tập hát hàng tuần trước khi mà mình phụng vụ cho một cái thánh lễ, thì nó cũng giống như việc là khi mình dâng một cái món quà nào đó lên thì mình cần sẽ phải chuẩn bị cho nó chỉnh chu, và mình cũng sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất trong cái khả năng của mình. Và việc tập hát nó sẽ giúp cho mọi người, thứ nhất là vừa chuẩn bị, những cái thành viên trong ca đoàn chuẩn bị tốt cho cái bài hát đó, cũng như là mọi người hiểu hơn. Theo mình nghĩ thì nó sẽ làm mọi người hiểu hơn về cái bài hát, cái tâm tình cần có trong cái bài hát đó, để rồi khi mà thánh lễ diễn ra, mọi người không chỉ là hát đúng theo nhạc nữa, mà mọi người hiểu được cái bài hát đó như thế nào, mọi người đưa cái tâm tình của mình vào. Và việc mà từng thành viên trong ca đoàn đưa tâm tình của mình vào trong bài hát thì nó cũng sẽ là một cái thúc đẩy, một cái cộng hưởng để giúp cho cộng đoàn nâng tâm tình lên. Trong cái quá trình mà mọi người tham gia ca đoàn, khi mọi người đi hát lễ, có cái kinh nghiệm nào mà mọi người cảm nhận được là mình được nâng tâm hồn lên trong lúc mà mình phụng vụ thánh nhạc chưa?
Giống như khi mà có một cái bài hát nào hay mà mình mong muốn tới cái khúc đó mình hát, thì mình sẽ giống như là cảm giác như mình chờ đợi tới cái khoảnh khắc đó. Với lại một giống như là khi mà mình được giao một cái phần solo của một bài nào đó, thì cái sự tập trung nó đòi hỏi nó cao hơn là mình hát trong cộng đoàn bình thường. Thì khi mà mình tập luyện cái phần solo của mình như thế đó, thì là mình chú trọng vô những cái lời mà tác giả muốn viết, và những cái lời đó là lời cầu nguyện, thì mình hiểu ý tác giả và mình hiểu được cái những cái lời nguyện đó, thì em thấy là nó có mang mình cũng như là lời hát là một lời cầu nguyện hai lần. Đó, thì mình tập đi nhiều lần như vậy thì em nghĩ là nó sẽ đưa mình gần Chúa hơn.
Bản thân mình thì là một cái người ít chia sẻ, cho nên là khi mà mình được hát trong ca đoàn á, giống như thể là mình được tâm sự cái điều đó một cách thoải mái nhất á. Cho nên là khi mà mình được hát trong ca đoàn thì thấy cái điều đó thật sự là đặc biệt đối với mình á. Mình có thể là tâm sự với Chúa này, muốn nói những gì mình nghĩ mình đều có thể nói được hết thông qua cái bài hát của mình đang hát. Rồi mình muốn xin gì, hoặc là mình muốn hỏi Chúa điều gì, mình cũng đều có thể nói thông qua cái bài hát đó. Cho nên là mình thấy cái việc mà hát ca đoàn á, nó khá là đặc biệt đối với mình á.
Vậy thì mọi người có thể chia sẻ một cái câu chuyện cụ thể hơn về một cái lần nào đó mà mọi người, hay là một cái bài hát nào đó mà mọi người cảm thấy là khi mà nghĩ tới thôi là mình sẽ nhớ được tới cái kinh nghiệm đó, mình cảm thấy là mình rất là bình an với nó.
Thường á, mình theo cảm nhận của mình á, mình thấy những cái bài mà nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ đến với Chúa thì nó sẽ dễ làm cho mình có cảm xúc nhiều hơn. Tại vì mình nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ mà, cho nên là cái lời ca tiếng hát của mình á, nó cũng sẽ được thể hiện theo một cách nó mềm mại hơn, nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển, rồi câu từ của nó cũng sẽ là động lại nhiều nhất, nó mang nhiều ý nghĩa nhất.
Còn đối với em thì những cái bài giống như là bài phó thác, hay là những cái bài nó mang tính chất nó có dính dáng với đời sống của mình thường ngày, giống như bài em quên mất tên bài đó rồi, nhưng mà
có thể hát một câu ngắn.
Dạ, kiểu giống như đi hoài đi mãi giữa nhân gian, đâu là niềm an ủi phận người. Đó là những cái bài giống như khi mà mình mệt nhọc, mình không biết điểm tựa của mình trong cuộc sống của mình ở đâu, thì những cái lúc đó Chúa luôn luôn mở rộng vòng tay và chờ đón mình về. Kiểu như mình cảm thấy an ủi qua những cái lời bài hát mình hát trong ca đoàn.
Đúng rồi, khi mà nghe chia sẻ của hai bạn á thì mình cũng nhớ lại những cái kinh nghiệm của mình, đó là mình thì không có sinh hoạt trong ca đoàn nhiều, tức là ngày trước thì có ở quê, nhưng mà khi mình đi đại học á thì không có sinh hoạt nữa. Nhưng mà cái kinh nghiệm của một người tham dự thánh lễ và nghe ca đoàn ở dưới, mình khá là thích hát theo mọi người, và cũng sẽ có những cái lúc, những cái khoảnh khắc mà mình cảm giác là mình không cần phải hát theo á, nhưng mà mình yên lặng, mình nhắm mắt và mình lắng nghe á, mình cũng cảm nhận được là từng cái câu hát nó cũng sẽ đụng chạm và nó giúp mình đến gần, mình dễ dàng cầu nguyện hơn, mình đến gần Chúa hơn qua từng cái câu hát. Thì đúng là có những cái kinh nghiệm rất là hay khi mà nhắc tới về những cái thánh nhạc, và cũng như là cái câu hát vừa rồi mà mình kiếm hát á, thì nó cũng đúng là một trong những cái câu hát mình rất là thích.
Chào bạn trẻ, Nhịp Cầu Liên Kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ!
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Oh, Deus, você...